Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 5 năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự bàn về việc xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo tại đất nước Hoa Kỳ. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Úc Châu. Sẽ có một giáo hạt tổng nhân tại Úc Châu cho các cựu tín hữu Anh giáo. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Dennis Hart, Tổng giám mục Melbourne và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia loan báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ thành lập một giáo hạt tổng nhân tại Australia dành cho các cựu tín hữu Anh giáo vào ngày 15 tháng 6 sắp tới. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia nói rằng, tôi tin tưởng rằng các cựu tín hữu Anh giáo, những người đã tiến bước trên hành trình đức tin dẫn họ đến với giáo hội Công giáo, sẽ sẵn sàng được đón nhận. Giáo hạt tổng nhân tại Australia mang tên giáo hạt Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam, với thánh bổn mạng là Thánh Augustino Canterbury. Giáo hạt có quy chế như một giáo phận. Các tín hữu và cựu tín hữu Anh giáo khi gia nhập giáo hạt tổng nhân sẽ hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo và vẫn giữ các tập tục và truyền thống phụng vụ của mình. Các giám mục Australia đã sắp xếp xong các thủ tục để giúp các giáo sĩ và giáo dân Anh giáo gia nhập giáo hội Công giáo thông qua giáo hạt tổng nhân. Giáo hạt tổng nhân tại Australia sẽ là giáo hạt thứ ba được thành lập theo tông hiến Anglicanorum Sitibus do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành năm 2009. Hai giáo hạt tổng nhân trước đó là giáo hạt Đức Bà Walsingham tại Anh Quốc và xứ Wales, thành lập năm 2011, và giáo hạt ngay tòa Thánh Phêrô tại Hoa Kỳ, thành lập ngày 1 tháng Giêng năm 2012. Ngoài ra, hồi tháng 4 vừa qua tại Ottawa, Canada, hai giám mục Anh giáo là Peter Wilkinson và Curt Ray cùng với các thành viên trong cộng đoàn của hai vị cũng đã hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo vào ngày lễ kính lòng Chúa thương xót.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi củng cố truyền thống Kitô, duy trì các giá trị cao quý và tôn trọng phẩm giá con người. Đó là lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu mời trong ngày viếng thăm Tổng giáo phận Arezzo, La Vecna, San Sepolcro, miền Trung Italia hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua. Ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha bao gồm 3 sinh hoạt chính. Lúc 10 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho tín hữu tại công viên Prato, và sau 5 giờ chiều, ngài viếng thăm đền thánh La Vecna, nơi thánh Francisco thành Assisi đã nhận 5 dấu thánh Chúa năm 1224. Và sau 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ chính tòa San Sepolcro và gặp gỡ dân chúng thành phố trước khi trở về Vatican. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lấy trực thăng đi Arezzo, cách Roma 1 giờ bay. Arezzo là thành phố có hơn 300.000 dân cư và đã có lịch sử dài bắt đầu hồi thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Tại Arezzo, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho tín hữu tại công viên Prato. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ tín hữu tiếp tục củng cố truyền thống Kitô tốt lành của họ và duy trì các giá trị cao quý như tình liên đới, chú ý tới những người yếu đuối và tôn trọng phẩm giá của từng người. Giáo hội vùng Argentina này đã nhiều lần nổi tiếng trong lịch sử vì ý thức tự do, khả năng đối thoại giữa các thành phần xã hội. Nhưng nhất là vùng đất này đã mang dấu chân của rất nhiều vị thánh, như thánh Donato, bổn mạng thành phố, người đã kiên trì rao giảng tin mừng, giúp mọi người thoát các tập tục ngoại giáo và tìm lại nơi lời Chúa sức mạnh khẳng định phẩm giá con người và ý nghĩa sự tự do. Chén thánh bị bể nhưng được thánh nhân làm cho lành lại là hình ảnh công tác hòa giải của giáo hội giữa lòng xã hội vì công ích. Thế rồi, từ miền Cansentino còn có thánh Pierre Damiani và truyền thống Camaldolese từ 1000 năm qua đã cống hiến kho tàng tinh thần cho giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Trong nhà thờ chính tòa còn có mộ chân phước giáo hoàng Gregorio thứ 10, người đã phát động việc cải cách giáo hội, tái lập sự hiệp nhất với Đông Phương Kitô qua công đồng chung Lyon, chú ý tới thánh địa, thăng tiến hòa bình và các tương quan xã hội giữa các dân tộc, và là vị lãnh đạo đầu tiên bên Tây Phương trao đổi đại sứ với vua Kublai Khan của Trung Hoa. Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc thứ nhất, kể lại sự kiện Thánh Phêrô giảng trong nhà của quan bách quản Cornelio và ban phép thanh tẩy cho những người ngoại giáo đầu tiên. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã muốn rằng phước lành của dân Do Thái được trải dài ra cho mọi dân nước khác. Ngay từ khi kêu gọi ông Abraham, Thiên Chúa đã nói, nơi ngươi tất cả mọi gia đình của trái đất sẽ được chúc phúc. Cử chỉ của Thánh Phêrô trong biến cố đến với ông Cornelio trở thành hình ảnh của giáo hội rộng mở cho toàn nhân loại. Theo truyền thống lớn lao của giáo hội và các cộng đoàn của anh chị em, hãy là các chứng nhân đích thực cho tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Không phải chúng ta yêu thương Chúa, mà chính Chúa đã yêu thương chúng ta và đã gánh chịu tội lỗi của chúng ta và tẩy rửa nó với máu Chúa Kitô. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và muốn chúng ta bước vào trong sự hiệp thông tình yêu để cộng tác vào công trình cứu chuộc của Người. Toàn thể giáo hội được sai đi đem tin mừng và ơn cứu độ vào trong thế giới. Chính Thiên Chúa đưa ra sáng kiến mời gọi chúng ta sống nhiều thừa tác vụ khác nhau, linh mục thừa tác, đời sống thánh hiến, đời sống hôn nhân, dẫn thân giữa đời, và tất cả đều được kêu mời đáp trả lại lòng quảng đại, được nâng đỡ bởi lời Chúa trấn an, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Đức Thánh Cha đã ca ngợi tín hữu toàn vùng đã là men trong xã hội và là các Kitô hữu hiện diện năng động và trung thực, duy trì truyền thống ngàn đời của đức tin lịch sử và văn hóa trong vùng đất quê hương của các vĩ nhân thời phục hưng như Petrarca và Vasari. Lời Chúa mời gọi tín hữu sống tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Tuy phải gánh chịu các hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính gây nhiều thiệt thòi cho các giai tầng yếu kém và nhiều người trẻ trong xã hội, nhưng tình bác ái thúc đẩy giáo hội liên đới chia sẻ với các anh chị em túng thiếu nhất, cũng như thăng tiến các kiểu sống thanh đạm hơn, chống lại những gì là hào nhoáng chóng qua bên ngoài. Trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã phó thác mọi khó khăn khổ đau của tín hữu vùng Aretina và toàn Italia cho lời bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ giáo hội, để họ không chán nản ngã lòng trước các khó khăn, nhưng mạnh mẽ canh tân tinh thần và luân lý là con đường duy nhất dẫn đưa tới tình trạng xã hội dân sự tốt đẹp hơn. Sau giờ cơm và nghỉ trưa, lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ ban tổ chức chương trình viếng thăm Tổng giáo phận. Vì thời tiết xấu, chương trình đi viếng thăm đền thánh La Verna cách thành phố Arezzo 15 phút đi trực thăng đã bị hủy bỏ. Được biết, đền thánh La Verna này nằm trên núi Appennino Toscano và là nơi mà ngày 17 tháng 9 năm 1224, thánh Francisco thành Assisi đã được Chúa cho in 5 dấu thánh trên thân thể người. Vùng đất này do công tước Orlando Catani tặng thánh nhân để người có một nơi yên tĩnh cầu nguyện và sống thân tình với Thiên Chúa. Lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha được trực thăng đưa tới San Sepolcro, là thành phố hiện có gần 16.000 dân cư. Nó bắt đầu với một ngôi nhà nguyện nhỏ do hai tín hữu tên là Arcano và Egidio đi hành hương thánh địa về xây lên để ghi nhớ nhà thờ thánh mộ và giữ các thánh tích họ đem về từ Jerusalem. Sau đó, dân chúng kéo đến ở chung quanh và từ từ trở thành một tỉnh nhỏ. Ngỏ lời với tín hữu, Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự tích nguồn gốc thành phố của con người giống hình ảnh kinh thành Jerusalem, gợi lên ý niệm của công lý và hòa bình. Các môn đệ của Chúa Kitô được mời gọi làm đầu máy của xã hội trong việc thăng tiến hòa bình qua việc thực thi công lý. Việc cử hành 1.000 năm lịch sử thành phố là dịp giúp dẫn thân tái khám phá ra các gốc rễ Kitô để các giá trị tin mừng tiếp tục làm phong phú lương tâm và lịch sử thường ngày của dân chúng. Ngày nay, giáo hội cần phục vụ thế giới qua các tín hữu được soi sáng, có khả năng hoạt động cho công ích, vượt khỏi mọi lợi lộc cá nhân hay phe nhóm và góp phần tạo ra một nền luân lý công cộng. Trong bầu khí bất tín nhiệm ở lĩnh vực chính trị và xã hội hiện nay, các Kitô hữu, đặc biệt là giới trẻ, được mời gọi dấn thân và yêu thương với tinh thần trách nhiệm, lòng bác ái Kitô, không co cụm trong chính mình nhưng biết lo lắng cho tha nhân.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, lời cầu nguyện được Chúa Thánh Thần linh hứng, giúp tín hữu sống sự tự do là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 16 tháng 5. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại. Các thư của Thánh Nhân luôn luôn được mở đầu và kết thúc với các cụm từ diễn tả lời cầu nguyện. Thánh Nhân mở đầu các thư với lời nguyện tạ ơn, chúc tụng, và kết thúc với lời cầu chúc ơn Thánh Chúa hướng dẫn con đường của cộng đoàn tín hữu. Giữa công thức mở đầu, tôi tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, và lời cầu chúc kết thúc, ân sủng của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em, là nội dung của các thư. Đức Thánh Cha định nghĩa lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô như sau. Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô là một lời cầu nguyện biểu lộ các hình thái rất phong phú, từ lời cảm tạ tới lời chúc lành, từ lời ca ngợi tới lời xin ơn và bầu cử, từ thánh thi tới lời khẩn nài. Một thay đổi các kiểu diễn tả chứng minh cho thấy lời cầu nguyện lôi cuốn và thấm nhập tất cả mọi tình trạng sống cá nhân cũng như cộng đoàn mà Thánh Nhân hướng tới. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, một yếu tố đầu tiên mà Thánh Tông Đồ muốn làm cho chúng ta hiểu, đó là không được coi lời cầu nguyện đơn thuần như là một hành động, một công việc làm tốt mà chúng ta chu toàn đối với Thiên Chúa. Nhưng trước hết, nó là một ơn, hoa trái của sự hiện diện sinh động, trào ban sức sống của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô trong chúng ta. Thật thế, chúng ta muốn cầu nguyện nhưng Thiên Chúa ở xa. Chúng ta không có các lời và từ ngữ, kể cả tư tưởng để nói với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể rộng mở chính mình, dành thời giờ cho Thiên Chúa, chờ đợi Người giúp chúng ta bước vào trong cuộc đối thoại đích thực với Người. Nhưng Thánh Nhân nói cho chúng ta biết rằng, chính sự vắng bóng lời nói, ước mong tiếp xúc với Thiên Chúa là lời cầu nguyện mà Chúa Thánh Thần không chỉ hiểu nhưng còn giải thích và trình bày lên cùng Thiên Chúa nữa. Chính sự yếu đuối đó, qua Chúa Thánh Thần, trở thành lời cầu nguyện, sự tiếp xúc đích thực với Thiên Chúa. Như thế, Chúa Thánh Thần là thông dịch viên, làm cho chính chúng ta và Thiên Chúa hiểu điều chúng ta muốn nói. Đối với Thánh Phaolô, lời cầu nguyện trước hết là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong bản tính nhân loại của chúng ta, để mang lấy sự yếu hèn của chúng ta và biến đổi chúng ta từ những con người bị ràng buộc vào các thực tại vật chất, trở thành các con người tinh thần. Với sự hiện diện này của Chúa Thánh Thần, sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô được thực hiện, bởi vì đây là thần khí của con Thiên Chúa, nơi người chúng ta được trở thành người con. Thánh Phaolô nói về thần khí của Chúa Kitô, chứ không phải chỉ là thần khí của Thiên Chúa. Và đương nhiên, nếu Chúa Kitô là con Thiên Chúa, thì thần trí của người cũng là thần trí của Thiên Chúa. Và như thế, nếu thần trí của Thiên Chúa và thần trí của Chúa Kitô đã trở thành rất gần gũi chúng ta trong con Thiên Chúa, thì thần khí của Thiên Chúa cũng trở thành thần khí con người và đụng tới chúng ta. Chúng ta có thể bước vào sự hiệp thông với thần khí. Giống như thể nói rằng không chỉ có Thiên Chúa Cha đã trở thành hữu hình trong sự nhập thể của Chúa Con, mà cả thần khí của Thiên Chúa cũng tự biểu lộ ra trong cuộc sống và hành động của Đức Giêsu Kitô, là Đấng đã sống, đã bị đóng đinh, chết và sống lại. Thánh Tông Đồ nhắc lại rằng không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa nếu không do tác động của Chúa Thánh Thần. Như vậy, Thánh Thần hướng con tim chúng ta về Chúa Giêsu Kitô đến độ không phải chúng ta sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Hiệu quả thứ hai khi chúng ta để cho thần khí Chúa Kitô hoạt động trong chúng ta, đó là tương quan của chúng ta với Thiên Chúa trở thành sâu đậm đến độ không có thực tại hay trạng huống nào có thể gây thiệt hại cho chúng ta. Khi đó chúng ta hiểu rằng, với lời cầu nguyện, chúng ta không được giải thoát khỏi các thử thách hay các khổ đau, nhưng chúng ta có thể sống chúng trong sự kết hiệp với Chúa Kitô, với các khổ đau của người, trong viễn tượng cũng chia sẻ vinh quang của người. Rất nhiều lần trong lời cầu nguyện, chúng ta xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giữ vật lý và tinh thần, và chúng ta làm điều đó với lòng tin tưởng. Nhưng thường khi chúng ta có cảm tưởng không được nhận lời, và khi đó chúng ta chán nản ngã lòng và không kiên trì nữa. Thật ra, không có tiếng kêu than nào của con người mà không được Thiên Chúa lắng nghe. Và chính trong lời cầu nguyện liên lỉ và trung thành, chúng ta hiểu với Thánh Phaolô rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Lời cầu nguyện không miễn trừ cho chúng ta khỏi thử thách và khổ đau, nhưng cho phép chúng ta sống và đương đầu với các khổ đau đó với một sức mạnh mới, với chính lòng tin tưởng của Chúa Giêsu. Nhắc tới ngày 15 tháng 5 vừa qua là ngày quốc tế gia đình, Đức Thánh Cha kêu gọi phải tổ chức công ăn việc làm thế nào để nó không cản trở cuộc sống gia đình, nhưng giúp gia đình hiệp nhất. Đức Thánh Cha cầu mong ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, và là lễ phục sinh trong tuần, là ngày nghỉ ngơi và là cơ hội củng cố các quan hệ trong gia đình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma. Sáng mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến dành cho 150 người gồm ban giám đốc, ban giảng huấn và các linh mục sinh viên Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse của Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập học viện. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và nhiều giám mục tại nước này. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục Tây Ban Nha noi gương Thánh Juan de Avila sống kết hiệp với Chúa Giêsu để kiến múc nghị lực tinh thần hầu chu toàn sứ mạng. Cũng trong bài huấn dụ nói trên, Đức Thánh Cha nhắc đến hàng ngàn linh mục đã xuất thân từ Giáo hoàng Học viện Tây Ban Nha và hăng say phục vụ giáo hội. Ngài nói như sau: anh em hãy nhớ rằng, linh mục canh tân đời sống và kín múc sức mạnh cho sứ vụ của mình từ sự chiêm ngắm lời Chúa và đối thoại thân mật với Chúa. Linh mục ý thức rằng mình không thể dẫn đưa anh chị em đến cùng Chúa Kitô và cũng không gặp được Chúa nơi người nghèo và những người đau yếu nếu trước đó không khám phá thấy Chúa trong kinh nguyện sốt sắng và liên lỉ. linh mục cần phải nuôi dưỡng quan hệ thân tình với đấng mà mình loan báo, cử hành và thông truyền. Đây chính là nền tảng của linh đạo linh mục để trở thành dấu chỉ rạng ngời và là chứng nhân sống động về vị mục tử nhân lành. Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính Thánh Khoang Avila ngày mùng 10 tháng 5 và là vị sắp được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Ngài nói, các anh em linh mục thân mến, ước gì cuộc sống và đạo lý của Thánh Tôn Sư Khoang de Avila soi sáng và nâng đỡ anh em trong những ngày lưu học tại Giáo hoàng Học viện Tây Ban Nha Thánh Du Xe. Sự hiểu biết sâu rộng của Thánh Nhân về Kinh Thánh, về các giáo phụ, các công đồng và nguồn mạch phụng vụ cũng như nền thần học lành mạnh, cùng với lòng yêu mến con thảo đối với giáo hội, làm cho Thánh Nhân trở thành người canh tân đích thực trong một thời đại khó khăn của lịch sử giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trọng tâm giáo huấn của Thánh Khoang de Avila là mầu nhiệm Chúa Kitô, linh mục và mục tử nhân lành. Mầu nhiệm này được sống phù hợp với những tâm tình của Chúa, noi gương Thánh Phaolô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi anh em được các nhân đức và tấm gương của Thánh Khoang de Avila linh hoạt, hãy thực hiện sứ vụ linh mục với cùng một lòng nhiệt thành tông đồ như Thánh Nhân, với cùng một cuộc sống nhiệm nhạt, cũng như với cùng một lòng quý mến con thảo đối với Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria là mẹ của các linh mục. Cũng nên nhắc lại, Thánh Khoang de Avila sống vào thế kỷ thứ 16 và là một nhà tu đức nổi tiếng. Năm 1946, Ngài được tôn làm bổn mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha. Trong cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa Almudena của giáo vận Madrid ngày 20 tháng 8 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 loan báo sẽ tôn phong Thánh Nhân làm tiến sĩ hội thánh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự bàn về việc xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo tại đất nước Hoa Kỳ do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ bảy tuần qua, trong một thời sự, chúng ta đã theo dõi vài chi tiết về cuộc đời của Đức Cha Chaput, Tổng giám mục Philadelphia. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Đức Cha nói về việc xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo tại đất nước Hoa Kỳ, gợi hứng từ tư tưởng của Murray. Theo Đức Tổng giám mục Chaput, liệt kê cách tịch lạc để rồi than thở vì chúng thì đâu có ích gì. Vả lại, như Murray từng nói, điều đó đâu phải là cách đáp ứng của Kitô giáo. Nếu Chúa Giêsu bảo ta phải trở thành men cho thế gian và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, và quả tình người có bảo ta thế thật, thì quả ta có nhiệm vụ phải truyền giáo. Và một trong các trách vụ truyền giáo của người Mỹ là phục hưng các lý tưởng tốt đẹp nhất của đất nước họ. Các vị lập quốc Hoa Kỳ muốn tạo ra một trật tự mới cho nhiều thế hệ. Nhưng không giống các nhà cách mạng Pháp, họ có một cảm nhận mạnh mẽ về tổ nguyên tổ. Họ biết lịch sử rất quan trọng, không thể tái tạo con người từ hư vô. Con người cũng không thể tự làm cho mình hoàn hảo. Cho nên, họ đã vay mượn từ nhiều nguồn đáng tin cậy khác, nhất là từ các hình thức cộng hòa, luật lệ, định chế, kiến trúc và đức hạnh của Roma. Khi bằng hữu gọi Jack Carroll, người công giáo duy nhất ký tên vào tuyên ngôn độc lập là Cicero, nghĩa là Hoa Kỳ, thì đó quả là lời tán dương cao nhất. Trong tập sách Kinh Thành Thiên Chúa, Thánh Augustino cho hay, sự thành công của Roma không chỉ được xây dựng trên lòng tham, lòng tự hào và bạo lực mà thôi. Nó còn phát sinh từ các đức hạnh Roma có trước đó, như hiếu, can đảm, công tự chủ nữa. Đối với Thánh Augustino, các đức hạnh đó đều là lành mạnh một cách sâu sắc, bao lâu được người Roma đem ra thực hành thực sự. Và tất cả các đức hạnh đó đều được các vị lập quốc Hoa Kỳ tôn trọng trong suy nghĩ của họ. Ấy thế, nhưng cột chặt trong đầu óc người Hoa Kỳ hiện nay còn có một đất nước khác hẳn, một đất nước được Murray mô tả như sau. nền văn hóa đang hiện hữu ngày nay của Mỹ thực sự là kết tinh của tất cả những gì thoái hóa trong nền văn hóa của thế giới Kitô giáo Tây phương. Xem ra, nó được dựng trên ba điều bác bỏ từng làm ung thối tận gốc nền văn hóa Tây phương ấy. Đó là bác bỏ thực tại siêu hình, bác bỏ tính ưu việt của linh thể đối với vật thể và của tính xã hội đối với tính cá nhân. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là chủ nghĩa duy vật cao độ. Nó đem lại cho người dân mọi điều để sống vì, nhưng không có gì để chết cho. Và thành tựu của nó có thể tóm tắt như sau. Nó đã chiếm được một lục địa, nhưng đã đánh mất chính linh hồn mình. Trong cùng bản văn ấy, Murray còn viết, căn cứ vào sự kiện nền văn hóa Mỹ được xây dựng trên việc bác bỏ tất cả những gì Kitô giáo vốn đại diện cho. Xem ra bước đầu của chúng ta trong việc xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo phải là phá sập nền văn hóa hiện nay. Trước một Frankenstein, ta không với tay lấy nước rửa tội mà là chiếc dùi cui. Cha Murray viết các dòng não nề ấy 70 năm trước đây. Nếu còn sống đến bây giờ, ngài sẽ còn phải não nề đến đâu. Tuy nhiên, theo cha Murray, sẽ không có chủ nghĩa nhân bản thực sự nếu không có thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Nên muốn tháo bỏ điều bất nhân bản mà ta vốn gọi là nền văn hóa hiện đại Hoa Kỳ, thì không thể khởi đầu bằng bạo lực mà là bằng việc hoán cải tâm hồn. Cha Murray viết, chỉ khi nào nhà ta ở trên trời, ta mới hy vọng hoàn tất được ơn gọi của ta trên mặt đất. Nếu ta không hiểu thế giới và tại sao nó đã được dựng nên, ta có quyền gì pha bình vào việc của nó? Nếu ta không biết rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, thì làm sao ta dám mù toàn lên khuôn đời sống họ? Muốn xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo, phải bắt đầu bằng việc nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Không cần kế sách hay dè dặt gì cả, và để người khởi sự công việc. Nghe ra có vẻ dễ dàng, mà dễ dàng thật. Nhưng, như Kitô hữu từng hiểu hơn ai hết, các thế giới và các đế quốc, và ngay cả sự cứu rỗi của ta, cũng tùy thuộc lời xin vâng nhỏ nhòi nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về, bàn về việc xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo tại đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chia sẻ về đề tài lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và thánh thể của Chúa Kitô. Chúng ta đã nhiều lần được nghe nói tới mối liên hệ giữa lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và phép thánh thể mà Chúa Kitô đã thiết lập cho giáo hội của Ngài. Đọc lại những đoạn sách thánh trong Cựu Ước, như trong sách Xuất Hành, cũng như đọc văn chương Do Thái của các luật sĩ qua các thời đại, người ta đã nhận ra cơ cấu của nghi thức mừng lễ vượt qua hàng năm. Nghi thức này gồm có 4 tuần tiết và được lồng vào trong 4 tuần tiết này 3 điểm chính, tức là việc tường thuật biến cố vượt qua biển đỏ, các lời chúc tụng và hát thánh vịnh, và sau cùng là việc ăn tiệc vượt qua. Nhìn vào cơ cấu này, cũng như đọc các bản văn được hát lên trong dịp này, người ta có thể nhận ra ý nghĩa của lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm. Ý nghĩa này sẽ giúp chúng ta hiểu cách rõ ràng hơn mầu nhiệm thánh thể của Chúa Kitô. Trước hết, chúng ta hãy nói về ý nghĩa tưởng niệm của lễ vượt qua. Đây là ý nghĩa đầu tiên của việc mừng biến cố vượt qua. Người Do Thái hàng năm khi mừng lại biến cố này, họ muốn nhắc lại một sự kiện lịch sử quan trọng mà cha ông họ đã trải qua. Việc tưởng niệm việc các tổ phụ Do Thái ra khỏi đất Ai Cập được thực hiện bằng hai cách, bằng lời nói và bằng một nghi lễ gồm có việc hát thánh vịnh, các bài hát ca tụng Thiên Chúa và bữa tiệc chiên vượt qua. Như chúng ta đã biết, trong bữa tiệc vượt qua, sau khi chủ nhà thánh hiến buổi lễ, thì người con trẻ nhất trong gia đình đứng lên hỏi người gia trưởng ý nghĩa của việc mừng lễ vượt qua. Để trả lời câu hỏi này, người gia trưởng sẽ thuật lại cho mọi người trong nhà nghe việc cha ông của họ đã được Thiên Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ người Ai Cập và đi qua biển đỏ an toàn. Điều này được lặp lại đúng như sách Xuất Hành đã dạy nơi chương 13 câu 8 đến câu 10. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi đất Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này đúng thời của nó năm này qua năm khác. Sách Xuất Hành chương 13 câu 8 đến câu 10. Bài tường thuật này được trình bày trong một khung cảnh thân mật của gia đình và giữa các phần tử thân thiết nhất, nên nó có tính cách bao gồm cả những người thời nay vào trong biến cố dĩ vãng, như là chính những người đang mừng lễ vượt qua bây giờ đây cũng đã được tham dự vào kỳ công cứu rỗi của Thiên Chúa, và họ cũng có mặt khi Thiên Chúa đưa cha ông họ ra khỏi đất Ai Cập. Vì thế, những phần tử không tốt trong gia đình, theo văn chương của các luật sĩ, họ bị loại ra khỏi công việc cứu rỗi kỳ diệu của Thiên Chúa. Tất cả những điều này sẽ cho chúng ta thấy việc cử hành thánh thể không phải là một việc tưởng niệm một biến cố đã qua, nhưng là một biến cố được làm lại, và những người tham dự thánh thể cũng được tham dự vào chính cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Đó là một điểm khá quan trọng của suy tư thần học về phép thánh thể. Các giáo phụ đã diễn giải nhiều về điểm này. Các nghi lễ thánh thể từ Đông sang Tây đều mang ý nghĩa này. Tiếp đến, biến cố vượt qua không chỉ được tưởng niệm bằng một bài tường thuật, nhưng còn được tưởng niệm bằng một bữa tiệc. Việc ăn bữa tiệc này được cử hành như là một nghi thức tưởng niệm biến cố vượt qua thời xưa. Các nghi thức được cử hành như khi xưa dân Do Thái ăn tiệc chiên vượt qua, lúc họ ra khỏi Ai Cập. Mọi người trong gia đình được mời tham dự vào bữa tiệc này. Vì tất cả được bao gồm trong đoàn người được Thiên Chúa cứu rỗi qua biến cố vượt qua biển đỏ. Một bản văn của văn chương Do Thái đã cho chúng ta thấy quan niệm này như sau. Không phải chỉ cha ông chúng ta mới được cứu rỗi bởi Thiên Chúa Chí Thánh, nhưng cả chúng ta nữa cũng được cứu rỗi cùng với họ. Chính vì thế, chúng ta phải ca tụng Ngài, tôn vinh Ngài, hát khen Ngài. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nói lên với Ngài, Alleluia. Trong đó việc tưởng niệm biến cố vượt qua, mọi thế hệ quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, đều được mời gọi tham dự và có phần trong đó. Qua truyền thống trên đây của lịch sử và phong tục Do Thái, chúng ta đã phần nào nhận ra ý nghĩa cứu rỗi của bữa tiệc thánh thể mà Chúa Kitô đã dọn cho giáo hội của Ngài. Bữa tiệc thánh thể được làm lại ngày nay, và tất cả được mời gọi tham dự vào đó, vì tất cả đã được cứu rỗi qua biến cố vượt qua của Chúa Kitô, tức là qua cái chết và sống lại của Ngài. Ngày nay, biến cố vượt qua của Chúa Kitô được làm lại, đó là biến cố cứu rỗi chúng ta, như lời Công đồng Vaticano thứ hai đã nói như sau. Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy lễ tạ ơn bằng mình mão người. Để nhờ đó, hy tế khổ giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi người lại đến. Và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của người là giáo hội, việc tưởng nhớ cái chết và sống lại của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó chúng ta ăn Chúa Kitô, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai. Trích số 47 của Hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Hoặc như lời nguyện trên lễ vật Chúa Nhật thứ hai quanh năm đã đọc như sau. Lạy Chúa, chúng tôi nài xin Chúa cho chúng tôi được năng tham dự vào nhiệm tích này cách xứng đáng. Vì mỗi khi cử hành cuộc tưởng niệm hy tế này, chúng tôi được tiếp nhận ơn cứu chuộc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài nói về nỗ lực của Giáo hội Công giáo trong việc xây dựng nền văn minh tình yêu. Thứ nhất, xây dựng nền văn minh tình yêu, phần tiếp theo. Thánh Thomas Aquino, rồi thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Thánh Cha Pio thứ 11, đã gọi lòng bác ái Kitô giáo là tinh thần bác ái xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, trong tông thư Octogesima Adveniens số 46, và sắc lệnh Apostolicam Actuositatem số 8 của Công đồng Vaticano đệ nhị, thì gọi tình yêu ấy là bác ái chính trị và cần phải bao trùm toàn thể nhân loại. Thông điệp Redemptor Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1979 số 15 thì nhận định rằng tình yêu xã hội là phản đề đối với chủ nghĩa vị kỷ và chủ nghĩa cá nhân. Sự phát triển toàn diện con người và sự tăng trưởng xã hội đều có ảnh hưởng hỗ tương lên nhau. Vì thế, ích kỷ là kẻ thù hiểm độc nhất của một xã hội có trật tự. Lòng trí con người trở nên cằn cỗi khi con người không còn khả năng nhận ra những giá trị và những thực tại hữu hiệu nào khác ngoài những của cải vật chất, chính nỗi ám ảnh đi tìm của cải vật chất làm chết ngạt và cản trở khả năng trao ban chính mình của con người. Để xây dựng xã hội nhân bản hơn, xứng đáng hơn với phẩm giá con người, chúng ta phải đem lại một giá trị mới cho tình yêu trong đời sống xã hội, bao gồm chính trị, kinh tế và văn hóa, bằng cách làm cho tình yêu đó trở thành một chuẩn mực vững bền và cao nhất cho mọi hoạt động. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải trong thông điệp Dives in Misericordia năm 1980 số 14 như sau. Nếu công lý tự nó thích hợp với vai trò làm trọng tài giữa mọi người liên quan đến việc phân phối của cải cho nhau một cách công bằng, thì tình yêu và chỉ có tình yêu bao gồm cả tình yêu tốt bụng mà ta gọi là lòng thương xót, mới có thể phục hồi con người về lại với chính mình. Các mối tương quan của con người không chỉ chịu chi phối bởi một chuẩn mực duy nhất là chuẩn mực công lý. Hơn nữa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2004 số 10 đã nhắc lại về chuẩn mực tình yêu còn quan trọng hơn, đó là người Kitô hữu biết rằng tình yêu chính là nguyên do làm cho Thiên Chúa thực hiện mối tương quan với con người. Và cũng chính tình yêu mới là điều Ngài mong đợi như là câu trả lời của con người. Bởi thế, tình yêu cũng là hình thức cao thượng nhất và quý giá nhất của mối tương quan có thể có giữa các hữu thể con người. Do đó, tình yêu phải làm sống động mọi khía cạnh của đời sống con người và lan rộng đến trật tự quốc tế. Chỉ khi nào nền văn minh tình yêu ngự trị thì nhân loại mới có thể hưởng một nền hòa bình chân chính và vững bền. Quả thế, huấn quyền của giáo hội trân trọng giới thiệu tình liên đới, vì tình liên đới có thể bảo đảm công ích và thúc đẩy sự phát triển trọn vẹn của con người. Đó là tình yêu làm cho con người thấy hình ảnh của mình trong tha nhân. Tông thư Novo Millennio Innuente của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 2001 số 49-51 đã xác tín rằng chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi hoàn toàn con người. Đức Thánh Cha cũng cho thấy rằng sự biến đổi như vậy không có nghĩa là giảm thiểu chiều hướng trần thế theo một linh đạo tách rời khỏi thân xác. Những ai nghĩ rằng mình có thể sống đức tính siêu nhiên của tình yêu mà không cần quan tâm tới những nền tảng tự nhiên của tình yêu, bao gồm những bổn phận về công lý, là họ đang lừa dối chính mình. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1889 đã minh giải cho chúng ta hiểu rằng bác ái là điều răn mang tính xã hội cao cả nhất. Bác ái là tôn trọng người khác và các quyền lợi của họ. Bác ái đòi buộc thực thi công lý, và chỉ có bác ái mới làm cho ta có khả năng đạt tới điều đó. Bác ái gợi hứng cho ta một cuộc sống tự hiến, đó là ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai liều mất mạng sống mình sẽ bảo tồn được mạng sống ấy. Luca chương 17 câu 33. Cũng vậy, tình yêu không thể được diễn tả cách trọn vẹn chỉ trong chiều hướng trần thế với những mối quan hệ của con người và xã hội, bởi vì tình yêu chỉ tìm được hiệu quả trọn vẹn của nó trong mối tương quan với Thiên Chúa. Chính Thánh Trinh Nữ Tiến sĩ Teresa Hải Đồng Giê-xu đã giải bày lòng mình trong truyện Một Tâm Hồn như sau. Lạy Chúa, vào lúc xế bóng của cuộc đời này, con sẽ đến trước Chúa với hai bàn tay trắng, vì con không xin Chúa tính sổ việc con làm. Mọi việc được gọi là công lý của chúng con đều khiếm khuyết trước mặt Chúa. Vì thế, con cầu xin Chúa bảo bọc con trong công lý của Chúa và xin cho con được nhận từ tình yêu của Chúa sự sở hữu vĩnh cửu là chính Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, với bài vừa rồi, chúng ta đã kết thúc loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội công giáo. Vì nhu cầu của phần đông thính giả, đặc biệt là nhu cầu và bối cảnh hiện nay của giáo hội công giáo tại Việt Nam, bắt đầu từ tuần tới, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn ôn lại từ đầu nội dung của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Kính mong quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn diệu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu.
Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan của đức tin, để con không bao giờ buồn chán trong việc phục vụ anh chị em nghèo hèn cần được trợ giúp. Đó là lời cầu nguyện giúp mẹ Teresa thành canh của ta hoạt động tích cực phục vụ những anh chị em nghèo hèn. Đức tin là nền tảng của cuộc sống Kitô, là ánh sáng và sức mạnh cho công việc phục vụ. Một ký giả bất ngờ hỏi mẹ Teresa thành canh của ta sẽ có thái độ như thế nào nếu chính quyền của một quốc gia đang cho phép mẹ hoạt động đến yêu cầu mẹ hãy chối bỏ đức tin. Mẹ Teresa đã trả lời như sau: không ai có thể bắt buộc tôi chối bỏ đức tin của mình. Nếu để rao giảng tình yêu của Chúa Kitô cho những người nghèo và những người bị bỏ rơi, tôi không còn giải pháp nào khác hơn là phải ở lại quốc gia đó, thì tôi ở lại vừa đồng thời giữ vững đức tin. Tôi sẵn sàng chịu chết, mất mạng sống mình hơn là mất đức tin. Mẹ Teresa không để mất đức tin và không chối bỏ đức tin để được người ta cho phép mẹ phục vụ người nghèo. Ngược lại, mẹ chấp nhận hy sinh mạng sống mình cho đức tin. Nhờ sức mạnh và sự khôn ngoan của đức tin, mẹ dấn thân trong cuộc đời phục vụ đầy gian nan thử thách. Nhưng với tâm hồn khiêm tốn, mẹ không quan trọng hóa công việc mình làm, mà chỉ kể đó như là một đóng góp nhỏ bé mà thôi. Mẹ đã tâm sự tiếp như sau: chúng tôi ý thức rằng công việc chúng tôi đang làm giống như một giọt nước trong đại dương mênh mông. Nhưng nếu giọt nước đó không đổ vào trong đại dương, thì đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước. Nếu chúng tôi không xây trường học nơi xóm nghèo, dù đó là những trường tiểu học nhỏ bé, để dạy cho các em biết thích đi học và sống sạch sẽ. Nếu chúng tôi không có những trường học đó, thì hàng ngàn trẻ em đang được chúng tôi chăm sóc lại phải đi lang thang ngoài đường. Nhờ sức mạnh và sự khôn ngoan của đức tin, mẹ Teresa có sức chịu đựng kiên trì. Theo cách nói của nhà văn người Pháp tên là Lacordaire, thì để có sức chịu đựng, người ta phải có lòng yêu thương như người mẹ, và sự cứng rắn như đá kim cương. Nhưng đối với mẹ Teresa thành canh của ta, thì chính đức tin là nguồn mạch ban cho mẹ sức chịu đựng. Mẹ đã tâm sự như sau: đức tin là hồng ân của Thiên Chúa. Không có đức tin, thì có lẽ sẽ không có sự sống. Để cho công việc của chúng ta sinh được nhiều hoa trái, thì nó cần phải được xây trên đức tin. Chúa Kitô đã phán: thầy khác trần truồng, đau yếu, không nhà cửa, và chúng con đã phục vụ thầy. Trọn cả công việc phục vụ chúng ta được xây dựng trên đức tin vào những lời này. Nếu đức tin bị thiếu đi, thì đó là vì có quá nhiều ích kỷ, quá nhiều lo lắng cho lợi lộc cá nhân. Để đức tin được trở nên đích thực, thì cần phải có thái độ sống quảng đại và đầy yêu thương. Đức tin và tình thương đi đôi với nhau, cả hai bổ túc cho nhau. Nhưng dù sống đức tin mình một cách xác tín và sâu xa, mẹ không bao giờ có thái độ muốn áp đặt đức tin của mình cho kẻ khác. Mẹ cũng đã tâm sự như sau. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa Kitô thông ban ánh sáng và sự sống của Ngài cho mỗi người chúng ta và qua chúng ta ban ánh sáng và sự sống của Ngài cho thế giới nghèo hèn. Chúng tôi hy vọng rằng những người nghèo, dù họ có niềm tin tôn giáo khác, khi thấy chúng ta sống đức tin, thì sẽ được lôi kéo đến với Chúa Kitô và để cho chúng ta đến với họ, chia sẻ cuộc sống khốn khổ của họ. Chúng ta noi gương nữ tu Teresa thành Calcutta, sống nghiêm chỉnh đức tin đã lãnh nhận, với ước nguyện anh chị em xung quanh có thể nhờ đó mà nhận ra Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương ban cho mỗi người chúng con một đức tin mạnh mẽ, để đủ sức vượt qua những thử thách và sống an vui. Ước chi đức tin trở thành ánh sáng và sức mạnh giúp mỗi người chúng con kiên trì trong tình thương Chúa và phục vụ anh chị em. Amen.
Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay. Trở thành môn đệ của Ngài. Ở lại trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giăng mây trắng. Nhưng Chúa đã về trời, Ngài sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời. Ta về trời, nào ta đâu có bỏ các con. Ta về trời, nay ta sai Thánh Thần. Ngài sẽ đến để thánh hóa trần gian. Hãy vững tâm ta không bỏ các con. Hỡi người Galilee, sao con cứ mãi mãi ngần ngơ? Nhìn trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giăng mây trắng.
nhưng Chúa đã về trời, Ngài sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời. Chúa về trời, thiên quốc vui hát mừng chúng ta. Chúa về trời, nhận vinh quang chói lòa. Ngự bên hữu nơi Đức Chúa là Cha đón chúng ta mãi sau về với Cha. Trên đường trần nhiều chông gai vướng đầy bước chân, nhưng đừng sợ vì ta sai Thánh Thần. Ngài sẽ đến để dẫn dắt toàn con đến khi nào con lên trời với Cha. Hãy vào đời mà giáo loan sứ điệp của ta, tin mừng này mà ta đã đến lại. Tình yêu Chúa đã đến với trần gian để tin vui luôn dâng chào Chúa Cha. Hỡi người Galilee, sao con cứ mãi mãi ngẩn ngơ nhìn trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giống mây trắng. Nhưng Chúa đã về trời, Ngài sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời. Hỡi người Galilee, sao con cứ mãi mãi ngẩn ngơ nhìn trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giăng mây trắng. Nhưng Chúa đã về trời, Ngài sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời.